Mình là Nấm.
Còn mình là Nành.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Hôm nay trên cái quãng đường đi Quảng Ngãi thì trước đó Nấm Nành đã phân vân giữa cái việc ở Măng Đen hay là tiếp tục đi Quảng Ngãi, bởi vì trời mưa thì là dừng lại ở một cái nơi rất là đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những lý do và những thứ sẽ chi phối chúng ta khi mà chúng ta đưa ra quyết định. Thì trước khi anh đặt câu hỏi thì anh muốn nói là cái việc chúng ta đưa ra một quyết định nào đó thì 80% là cảm xúc, và lý trí của chúng ta, gần chúng ta không có lý trí trong cái việc đưa ra quyết định đâu. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là lý trí nhưng mà thực ra không có lý trí đâu. Bởi vì anh có đọc một cuốn sách có nói về việc này. Thì theo em, khi nào lý trí của em đưa ra quyết định và khi nào cảm xúc của em đưa ra quyết định, và em có mất nhiều thời gian để em cảm nhận cái đó hay không?
Theo em, hồi đó em có coi một cái thí nghiệm là người ta chạy các phương án ở trên màn hình đó, xong người ta cho cái người ngồi trước màn hình đó là chọn phương án, thì người ta đo sóng não, thì người ta phát hiện ra rằng là cái phương án mà người đó chọn đã xuất hiện trước khi người ta đưa ra quyết định bao nhiêu giây trước đó rồi. Tức là não nó chọn trước đó rồi, người đó nghĩ là chính người đó đưa ra quyết định, nhưng mà bản chất là não có câu trả lời trước khi người ta đưa ra quyết định rồi. Nghĩa là hầu như mình đưa ra quyết định một cách vô thức. Em thì em nghĩ rằng đó là lý trí của mình ra quyết định, tức là mình ra quyết định một cách có ý thức, khi mà mình nhận ra rằng là cái quyết định mình đang muốn ra là bị chi phối bởi cái phần vô thức. Tức là mình biết là mình đang quyết định không lý trí, thì ngay thời điểm đó mình sẽ bắt đầu suy nghĩ lại và ra một cái quyết định lý trí. Vậy thì theo em á, thường á thì mình sẽ bị những cái thứ mà ảnh hưởng đến quyết định của mình á, đa phần nó là tiềm thức, tàng thức, những cái sự vô thức của não bộ. Chẳng hạn như là em có cái trải nghiệm là quyết định đi hay ở khi mà trời đang mưa ở Măng Đen đó, thì em nhận ra rằng là vì là hôm nay mưa, vì hôm nay em lười, vì hôm nay là em chỉ muốn được nghỉ ngơi trong một không gian mà ấm áp nên em không muốn đi, nên em đưa ra một đống lý do biện minh cho cái việc không đi. Thực ra cái quyết định đó là do não với cái cơ thể của mình, do cái bản năng của mình đó, là muốn luôn luôn hướng mình đến cái phần thoải mái, chứ không muốn mình đưa ra những quyết định mà làm cho kiểu như khó khăn á. Và cái thời điểm khi mà mình nhận ra rằng mình nghĩ là mình đi ra quyết định này có sáng suốt hay chưa, và cái quyết định này có phải là một quyết định có ý thức và lý trí hay không, khi mà mình thường xuyên đặt ra cái câu hỏi đó thì mình bắt đầu đi tìm câu trả lời. Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu nghĩ sâu hơn, mình nghĩ sâu hơn về mục tiêu xa của mình là gì, rồi sau mình sẽ phân tích các yếu tố có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như là mưa vậy có to quá hay không, đi thì gặp những bất lợi gì, mà không đi thì như thế nào. Bắt đầu mình nghĩ có lý trí hơn thì tự nhiên mình tìm ra câu trả lời. Thì lúc đó là cái câu trả lời đó là một cái quyết định có ý thức, và quyết định có ý thức là một quyết định lý trí. Còn cái đó là về nội tại bên trong thôi, còn những thứ mà có thể chi phối quyết định mình về ngoại cảnh thì nhiều lắm, nhiều vô kể luôn.
Khi mình hấp tấp mà ra quyết định thì mình sẽ, sau đó mình sẽ nghĩ lại. Thường thường cái thời gian mình nghĩ lại nó nhanh lắm. Anh thì anh lấy kinh nghiệm cá nhân của anh là khi mà nó chỉ là cái quyết định của mình về chuyến đi thôi, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta phải đưa ra rất nhiều quyết định mà cái dạng 50-50, 50-50, chúng ta không có rõ ràng. Anh nghĩ cái ranh giới mong manh nhất là khi mà chúng ta nghiêng về bên nào hơn thì nó đúng với mình, nó đúng với lại khả năng của mình, nó đúng với lại cái nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn như là cái việc mà ngoài cái việc mà quyết định lựa chọn là mình đi đâu thì còn quyết định mình mua một cái gì đấy nữa, rồi quyết định là có đi chơi với ai đó hay không, hay là quyết định có quan hệ sâu hơn với người ta hay không, hay là hàng loạt những cái quyết định khác nữa. Thì chẳng hạn như là mình lấy ví dụ về cái chuyện quyết định mua đồ đạc đi, thì cái chuyện mà khi mà mình đã thích cái đó rồi thì mình sẽ tìm mọi hành vi để mình biện minh cho cái hành động của mình. Chẳng hạn như mua một cái điện thoại, mình thực sự muốn thì mình sẽ biện minh mình nói cái điện thoại mình cũ rồi, mình sẽ tìm đủ lý do ấy. Cho nên cái việc mà lý trí ở đây quyết định cho cái việc đó đúng hay sai ấy, thì anh nghĩ là mình phải thực sự hiểu là cái cần và cái muốn của mình, thì lúc đó lý trí nó mới nổi lên, và lúc đó mình mới biết được là mình cần hay là mình muốn. Còn đối với việc là cho quyết định ngay thì anh nghĩ khả năng con người sẽ sử dụng tiềm thức và tàng thức giống như em nói. Thì bài học ở đây là gì?
Em nghĩ mình cần cái là bài.
Rất
là khó để mà luôn luôn ở trong cái chế độ là, tức là mình phải chấp tắt cái chế độ autopilot đó. Cái đó nó thì dễ chứ nó cần nhiều năng lực não bộ, nó cũng lấy năng lượng qua nhiều lắm. Nên nó hả, mỗi lần nó giống như hồi xưa em có đọc cái cuốn là tư duy chậm và tư duy nhanh á, thì làm sao để mà tư duy chậm á là đầu tiên là phải dừng phản ứng của mình lại, xong rồi sau đó là, tức là chặn cái việc tư duy nhanh, sau đó là bắt đầu ngồi xuống tư duy chậm. Mà cái việc đó thì mất thời gian, mất rất nhiều năng lượng. Và vậy phải làm sao để cái quá trình tư duy chậm nó diễn ra nhanh hơn. Thì theo em đó là cần một cái la bàn. Chẳng hạn như là ở trong cái, như cái lúc nãy của anh muốn, thì cái việc đó là phân biệt giữa thứ mình cần và thứ mình muốn là một loại la bàn. Giờ bây giờ lấy ví dụ cụ thể trong việc mua đồ đi. Bất kỳ khi mua một món đồ nào á, thì hả, mình cũng dừng lại hỏi bản thân mình là cái này là cái mình muốn hay cái mình cần. Thực ra là cái mình muốn, cái mình cần rất là dễ phân biệt ở cái chỗ là hả, khi mà hỏi là mình có cần cái này không, thì mình chỉ cần hỏi là, hỏi đặt câu hỏi ngược lại là nếu không có thứ này mình có sống được hay không. Nếu không có nó mình vẫn sống được thì mình không cần.
Hay.
Còn chẳng hạn như có những thứ mà thiếu nó mình không thể sống được, chẳng hạn như công việc em đang làm là công việc phải có một cái máy tính với cái cấu hình cỡ cỡ như vậy, rồi internet phải cỡ cỡ như vậy thì em mới vận hành công việc được, công làm việc được thì em mới có tiền để nuôi bản thân mình. Vậy hỏi thì nó là thứ em cần hay thứ em muốn? Cái đó chắc chắn em cần, không có nó không sống được.
Xin lỗi anh ngắt lời em xíu, cái đó cũng anh bổ sung một xíu là tại vì cái chỗ em nói là lựa chọn cái máy tính, cái đó cũng lý trí cũng khó quyết định lắm. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như cái việc mà lựa chọn một cái cấu hình cao thì nó sẽ tốn nhiều tiền, nhưng đánh đổi lại nó sẽ tiết kiệm thời gian cho em trong cái việc xử lý, thì cuối cùng vẫn là tiết kiệm tiền. Cho nên cái ranh giới mong manh đây là giữa tiền bạc và cái thời gian của em như thế nào nó nhiều hơn. Cho nên cái đó cũng là một cái mà thực sự phải suy nghĩ, khó suy nghĩ để cân đối tài chính.
Mẹo thứ hai á là sau khi mà anh đã có một cái la bàn rồi thì việc tiếp theo em nghĩ em cần làm đó là thu thập dữ liệu. Em nghĩ là việc thu thập đủ dữ liệu thì giờ sẽ có rất là sẽ dễ dẫn anh đến một quyết định đúng đắn. Thu thập dữ liệu là ở đây như thế nào, chẳng hạn như đối với quyết định mua máy tính á, thì cấu hình như thế nào là vừa đủ với mình. Thì đòi hỏi anh phải tìm hiểu thêm nhiều kiến thức, chẳng hạn như là đó, nghe thêm nhiều cái review ở trên YouTube, hoặc nếu mà có người trong chuyên gia thì nên đặt yêu cầu xin tư vấn. Lúc đó thì dần dần anh sẽ thu hẹp lại được cái lựa chọn của mình. Bây giờ ví dụ như từ đầu, lúc đầu là lựa chọn của anh có khoảng 10-20 cái phương án. Khi mà có nhiều dữ liệu hơn thì anh sẽ thu hẹp lại còn khoảng tầm 3-5 phương án. Đó là dễ chọn là dễ, tức là không, cái quyết định mà đúng 100% rất là khó. Tuy nhiên ở cái khi mà làm được đến mức như vậy thì hả, tỷ lệ, cái xác suất mà anh đưa ra cái quyết định nó chính xác nó sẽ cao lên. Thì đó, mẹ của em là đầu tiên là phải tìm ra cái la bàn của mình. Thứ hai á, là thu thập dữ liệu. Cái la bàn á, thì la bàn ra quyết định nó có nhiều loại la bàn lắm. Chẳng hạn như đối với việc mua đồ đạc thì la bàn nó muốn hay cần. Đối với cái việc đó là quyết định đi hay ở thì mình lại phải kiếm một cái la bàn khác khác hơn nữa. Chẳng hạn như là em, cái la bàn của em á là em sẽ ngồi nghĩ là về cái mục tiêu của mình, tại sao mình lại đi cái chuyến đi này. Nếu mà cái mục tiêu của trong chuyến đi của anh á là tìm kiếm sự hạnh phúc của mình á, tức là miễn sao anh cảm thấy hạnh phúc là được rồi, đi hay ở không thành vấn đề. Nếu như việc đi mà làm anh thấy hạnh phúc á thì anh đi, mà ở làm anh thấy hạnh phúc thì anh ở. Thì nếu hạnh phúc là cái la bàn ở trong trường hợp này á, thì anh chỉ cần quyết định dựa vào cái cảm xúc đó thôi. Còn nếu như á mà cái mà anh muốn tìm kiếm xa hơn, chẳng hạn như là mục tiêu của em là đi lại phải hoàn thành một cái chặng đường gì đấy, chặng đường em đã có đích rồi, nếu dừng ở đây á, làm việc em đến đích nó chậm hơn hoặc là cản trở việc em đến đích á, thì em sẽ phải chọn phương hướng là đi. Nếu mà không có, như không phải là tình huống bất khả kháng thì nên đi. Thì đó chính là cái mục tiêu của mình trong cái chuyến đi đó, chính là cái la bàn. Và trong, mà đây chỉ là những ví dụ về những quyết định dễ thôi. Trong cuộc đời của mình có những cái ngã ba đường mà khiến anh đưa ra những cái quyết định vô cùng khó lựa chọn. Chẳng hạn như sáng nay em có đọc một cái bài của chị Thùy Minh nói về cái việc giống giống vậy.
Ngã ba đường đúng không?
Dạ, ngã ba đường. Giờ bây giờ nếu mà đứng được phải lựa chọn giữa gia đình của mình với con đường cá nhân của mình, mình cảm thấy tự do hạnh phúc khi chọn con đường cá nhân của mình, nhưng mình phải hy sinh gia đình của mình thì sao? Tại vì cái đó mình có thể là cân bằng trung hòa kiểu đó, em nghĩ là thực tế khó hơn mình nghĩ rất là nhiều. Nên những lựa chọn như vậy rất là khó. Vậy thì mình sẽ phải lựa chọn như thế nào, đâu mới là lựa chọn đúng? Thì lúc đó đi kiến cái la bàn cho mình á thì nó sẽ trắc trở hơn nhiều.
Cái ranh giới đó nó cũng mong manh. Nếu mà mình lựa chọn con đường cho mình á, thì con đường riêng của mình á, thì mình sợ người khác phán xét mình là ích kỷ. Nhưng nếu mình chọn đi chung với con đường của gia đình mình á, thì cuối cùng mình đang không phải sống cuộc đời của mình, mà mình sống thêm cuộc đời của nhiều người khác nữa.
Em nghĩ là trong những trường hợp như vậy, mình không sợ người ta phán xét mình ích kỷ đâu. Cái mà thực sự mà là vấn đề trong cái vấn đề đó, đó chính là mình sợ mất gia đình, mình sợ làm gia đình của mình buồn. Việc làm tổn thương gia đình nó mới chính là cái nỗi sợ lớn nhất của mình. Mình không muốn làm tổn thương gia đình chỉ vì mình chọn con đường hạnh phúc cho mình đâu.
Anh có một câu hỏi tiếp theo, đó là nếu như tất cả cái việc mà mình đưa ra quyết định á, mình dùng lý trí hết, thì liệu mình có mất hạnh phúc hay không? Bởi vì có nhiều khi chẳng hạn như đối với cái lý trí, cái việc chẳng hạn như chọn một cái món ăn nào đó đi, mà cái số tiền mà bỏ ra để mình vô nhà hàng mình ăn nó đắt quá, ví dụ vậy, thì giữa hạnh phúc và lý trí, cảm xúc và lý trí, lúc đó em sẽ chọn cái gì?
Cái câu hỏi này đấy, nhưng mà thực ra là câu hỏi này sai trọng tâm rồi. Nãy em có nói đó là mình phải kiếm được cái la bàn. Nghĩa là khi mà anh xác định được cái la bàn của anh á, là hạnh phúc, thì cái lựa chọn của anh là nếu như mà anh chọn một bữa ăn là sang trọng trong nhà hàng, anh nghĩ là có thể mang lại hạnh phúc cho mình, số tiền đó anh có thể chi trả. Và đó chỉ một trải nghiệm sống của anh, cứ chọn vô nhà hàng đó chứ mắc mới gì mà phải tiết kiệm tiền.
Nhưng mà lúc đó nó sẽ tốn nhiều tiền, ví dụ vậy thì sao?
Nhưng mà tốn nhiều tiền mà anh có thể chi trả được. Và anh anh cảm thấy là anh phải coi lại cảm xúc trong anh á, là anh cảm thấy ồ, tốn tiền cũng được, mình cũng sẵn sàng. Nhưng mà mình cảm thấy là mình sẽ có được cái niềm hạnh phúc mà xứng đáng với số tiền nó tới luôn chứ. Nhưng mà nếu như mà cái việc chi một số tiền lớn là anh cảm thấy gợn ở trong lòng ấy, anh cảm thấy tiếc tiền, thì đó anh đâu có hạnh phúc đâu. Mục tiêu của anh hướng tới là được hạnh phúc, có một cái trải nghiệm thú vị. Nhưng mà rốt cuộc khi mà anh nghĩ về thực tế anh làm, anh không nhận được điều đó thì nó không nên làm. Vấn đề là cái la bàn. Và ở đây em không phải là chọn lý trí hay là cảm xúc, mà ý em muốn nhấn mạnh đến cái lý trí này là cái ra quyết định có ý thức. Bởi vì hầu như là mình ra quyết định trong vô thức. Ra quyết định có ý thức là nghĩa là la bàn thì giữa chọn lý trí hay là nghe con tim không quan trọng. Quan trọng là nó phải là quyết định có ý thức.
Vậy anh có một câu hỏi nữa nè. Khi mà có những cái quyết định bắt buộc mình phải đưa ra liền, chẳng hạn như là một cái trường hợp nào đó trong công việc hay là trong gia đình đi, bắt buộc mình phải đưa ra liền, anh nghĩ khả năng mà mình lý trí, tại dù mình dùng bản năng nhiều lắm, sau này sau khi mình đưa ra quyết định xong rồi, sau này lúc mình về nhà hay là mình suy nghĩ lại, mình mới thấy mình đưa ra quyết định sai. Hoặc là mình đi mua đồ đi, mà mình bị chủ nghĩa tiêu dùng chi phối hàng hóa. Khi mình đi mua, quyết định mua một cái tủ lạnh 5 triệu mà ra đó, cái tủ lạnh nó toàn là 8 triệu, 10 triệu, 20 triệu mà nó đẹp hơn, mà nó đúng ý mình luôn. Thì khi mà bắt buộc mình phải ra quyết định ngay, hoặc là trong một cuộc họp hay gì đó bắt buộc mình phải đưa ra quyết định ngay để mình xử lý công việc, thì lúc đó em sẽ làm gì?
Tin vào trực giác của mình. Thì bây giờ mình không có đủ thời gian để mà làm đủ hết tất cả các công việc cần làm để mà dẫn đến một quyết định đúng đắn nhất có thể, mà mình phải đi ra quyết định liền. Chẳng hạn như trong trường hợp khẩn cấp giữa sống và chết gì đó chẳng hạn, thì tin vào trực giác của mình, bởi vì mình chẳng còn gì khác. Thì lúc đó thì sai hay đúng thì cũng chấp nhận thôi, vì mình đã làm tốt nhất có thể trong cái tình huống đó rồi.
Cái ranh giới mong manh trong cái việc là mình đưa ra những quan điểm chủ quan của mình á, em có nhận ra là cảm tính hay lý tính trong cái lời em đang nói không? Ví dụ như em đang nói chuyện với anh thì em đang cảm tính hay lý tính, ví dụ vậy, khi mà phản ứng rất là nhanh như vậy.
Em nghĩ là cái cảm tính với lý tính nó xuất hiện đồng thời ạ. Ý của anh là nhiều khi mình ra quyết định một cách cảm tính, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình ra quyết định một cách lý tính, tức là làm sao để mình nhận biết được cảm xúc của mình, đúng không ạ? Lúc đó mình đang cảm tính hay lý tính? Cái đó là sự rèn luyện ạ. Mình tập thói quen quán chiếu mình thường xuyên. Mình luôn quan sát cái cảm xúc của mình. luôn quan sát cái, luôn quan sát, sau đó là khi mình làm cái gì đó xong về mình lại nghĩ lại. Tại vì lúc mà mình làm thì mình dễ chìm trong cái trạng thái là cảm tính lắm, nhưng mà một thời gian sau khi mà về mình nghĩ lại thì mình sẽ kiểu như nó trôi qua, nó chậm, nó hạ nhiệt rồi á, thì lúc đó mình dễ suy nghĩ lại, thì mình khách quan hơn, mình nhận định chính xác hơn. Thì đó, hai cái là mình thường xuyên quan sát mình, quan sát bản thân mình trong lúc đó, sau đó là sau mọi chuyện xảy ra rồi thì mình lại quan sát lại thêm một lần nữa để mình nhận định lại. Khi mà tập cái đó thường xuyên thì việc mà mỗi khi mà mình ra quyết định, cảm tính mới nó vừa trào lên thôi, cái quyết định nó vừa xuất hiện trong đầu mình thôi, à mình nhận ra rằng à mình đang chuẩn bị ra quyết định cảm tính, sau mình sẽ dừng lại. Và em nghĩ là luôn luôn trong tất cả mọi tình huống hay vấn đề xảy ra thì luôn luôn là cảm xúc luôn đi trước, lý trí luôn đi sau. Cái đó là nguyên tắc hoạt động của mình á. Nên mình sẽ dùng một số mẹo là mình phải luôn biết là à, cảm tính luôn đi trước, lý trí luôn đi sau. Cho nên cứ đi trước là cảm tính, cứ đi sau chậm lại hơn là lý tính. Thì khi mà cảm tính mình đứng nhanh quá, lúc mà mình đã phụt ra quyết định luôn là mình biết à, cảm tính rồi, dừng lại, chậm lại để nghĩ lại, và tự nhiên dần mình sẽ điều chỉnh được.
Vậy thì em hiện tại bây giờ những quyết định của em cảm tính nhiều hay lý tính nhiều?
Cảm tính nhiều.
Vẫn cảm tính nhiều đúng không?
Dạ. Em nói hay đúng, nghĩa là em thực hành tốt không? Đấy, em cũng chỉ là kiểu như là đọc sách nhiều, nghe nhiều người đi trước nói, xong em nhận ra như vậy, rồi em cố gắng là rèn luyện bản thân mình để tốt hơn mỗi ngày thôi. Em nói như vậy không có nghĩa là em làm việc đó tốt. Em vẫn luôn người rất là cảm tính.
Ok. Anh thấy như vậy cũng đầy đủ rồi. Anh thực ra bây giờ anh cảm tính nhiều mà. Nhiều khi nói xong rồi về mình mới cảm thấy là mình sai.
Nhưng mà hả, có một cái là hồi xưa em cảm thấy xấu hổ nhiều lắm. Em khi mà mỗi lần nghĩ lại em thấy mình sai, em cảm thấy
xấu hổ.
Cảm xúc cũng tệ lắm. Nó bẩn, cảm xúc trong lòng nó tệ lắm. Nhưng mà em học được một thứ là anh nên để cái việc mà cảm thấy xấu hổ vậy nó diễn ra thường xuyên hơn. Sau đó là
học được một bài học.
Học mình tự cười mình anh ạ. Em thấy là mỗi lần em tự cười nhạo bản thân mình, em cảm
thấy mình thay đổi nhanh,
dễ chịu hơn. Em sẽ thay đổi dễ dàng hơn. Còn cái cảm xúc mà cảm thấy kiểu như cảm thấy xấu hổ quá, nhiều khi nó kéo mình xuống luôn đó. Và sau cái việc cái cảm xúc nó tệ quá nên mình có xu hướng là để thoát khỏi cảm xúc đó thì mình sẽ bao biện. Nhưng mà cái kỹ thuật mà tự cười nhạo bản thân mình á, cái kỹ thuật đó tốt lắm. Mỗi lần em làm gì sai thì em nhận ra mình sai, em tự cười mình.
Còn anh thì anh suy nghĩ lại thì anh cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì cái lời nói mình nó không có đi liền với lại cái suy nghĩ thật của mình bên trong. Cho nên nhiều khi mình, anh nghĩ là mình phải chấp nhận mình cho mình sai, bởi vì lúc đó là mình sẽ dễ tự ti. Mình gặp những cái chuyện liên quan tới nhiều thứ, liên quan tới cảm xúc nhiều quá thì dễ bị tự ti. Anh thì anh cho phép bản thân mình sai, bởi vì con người mà, anh không nghĩ là tất cả mọi quyết định mình đều đúng đâu, chỉ có mình hoàn thiện theo thời gian thôi. Vậy thì tổng kết nội dung ngày hôm nay là mình nói về việc là làm sao để đưa ra được quyết định đúng thì em có gạch đầu dòng như thế nào để chốt lại cái việc mà để mình đưa ra một quyết định sáng suốt và nó có ích cho mọi người.
Dạ, em tóm tắt cái này cũng chỉ là quan điểm chủ quan của em nha. Và em nghĩ là em cũng chưa được gọi là nghiên cứu từ trước cái này á, mà chỉ là những ý tưởng xuất hiện trong đầu em, nên em nghĩ là ý tưởng này vẫn còn thiếu và vẫn cần được bổ sung rất là nhiều. Thì hãy theo quan điểm cá nhân của em, để mà ra được một cái quyết định mà không phải là đúng nhất mà có cái xác suất đúng cao á, thì thứ nhất á là mình phải xác định là mình phải ra quyết định có ý thức, chứ không có để chế độ autopilot của mình nó kiểm soát cái quyết định của mình. Thì để như vậy á, em có hai mẹo nhỏ. Thứ nhất á là tìm ra cái la bàn. Thì cái la bàn, chẳng hạn như trong việc mua đồ thì cái la bàn nó là muốn cái cần. Trong cái việc á, quyết định một những cái quyết định khác thì cái la bàn có thể là biết được cái mục tiêu. Khi mà mình biết được cái mục tiêu của mình là gì á thì mình có cái tiêu chí cho cái mục tiêu đó, mình cứ đáp ứng là mình quyết định thôi. Thứ ba nữa là cái thứ nhất là la bàn đúng không ạ? Rồi ngoài sau cái la bàn đó là mình cần thu thập thông tin, thu thập dữ liệu. Tại vì khi mà anh có
xung quanh cái việc đưa ra quyết định đúng không?
Dạ, thu thập dữ liệu một cách khách quan, có lý trí, đừng để cảm xúc chi phối. Khi mà có đầy đủ dữ liệu và dữ liệu đáng tin cậy thì anh sẽ có nhiều thông tin để ra quyết định chính xác hơn.
Ừ.
Thì đó, hai mẹ gì là tìm được cái là ba, thứ hai là thu thập dữ liệu.
Ừ. Hết rồi hả?
Dạ, vậy là hết rồi.
Anh thấy tập podcast này nó cũng dài rồi, mình nên dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã nghe tập podcast này. Hy vọng là những chia sẻ chủ quan của Nấm Nành sẽ giúp cho bạn có thêm thông tin và kiến thức trong việc lựa chọn cái quyết định của mình. Mình hy vọng là tất cả những quyết định của bạn sẽ sáng suốt theo thời gian, và cùng Nấm Nành học hỏi mỗi ngày nha. Bye.